Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và điều tra ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam loan báo hôm 4 tháng 1. Tin cho hay là công an bắt ông Vượng, 61 tuổi, chỉ 3 ngày sau khi ông nhận quyết định nghỉ hưu, khi họ mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ông Vượng giữ chức Thứ trưởng Công Thương từ năm 2015 đến 2020, chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin và phát triển thị trường. Sau đó, ông nhận công tác khác và nghỉ hưu, theo tin trên Tuổi Trẻ và VN Express. Cách đây 2 tháng, trong khuôn khổ vụ án nêu trên, công an đã bắt 6 người thuộc Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Trong đó, đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Danh Sơn, 57 tuổi, giám đốc công ty mua bán điện thuộc EVN. 5 người còn lại là 2 công chức thuộc Phòng Cấp phép và Quan hệ Công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương và 3 viên chức cấp phòng của công ty mua bán điện. Hồi năm 2020, khi có đại dịch COVID-19 và ông Vượng còn là Thứ trưởng, Bộ Công Thương báo cáo rằng EVN lỗ hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trong sản xuất kinh doanh điện, nhưng lãi hơn 4,7 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động khác, một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam viết vào tháng 2 năm 2022. Tin tức trên báo chí Việt Nam trong năm 2023 về EVN cho hay là tập đoàn này lãi hơn 14,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2021, song thua lỗ tới hơn 26,2 nghìn tỷ đồng, tức hơn 1,1 tỷ đô la vào năm 2022, và dự kiến chịu lỗ xấp xỉ 24,5 nghìn tỷ đồng, khoảng 1 tỷ đô la trong năm 2023, dù EVN tăng giá điện 2 lần trong năm.
Tổ chức Quỹ Nhân quyền hôm 3 tháng Giêng lên án mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Phan Văn Bách, người vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam 3 tháng nhưng không tiết lộ cáo buộc. Tổ chức Nhân quyền có trụ sở ở New York, Mỹ, đưa ra lời kêu gọi này trên trang X. Cùng ngày, gia đình ông Phan Văn Bách đến trụ sở cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội và nhận được một thông báo về việc tạm giam ông sau hơn 5 ngày bắt giữ. Bà Nguyễn Thị Yêu, vợ ông Bách, nói với VOA rằng ông bị bắt từ hôm 29 tháng 12, nhưng cơ quan chức năng không trưng lệnh bắt. Bà cho biết thêm rằng ông Bách trước đây từng bị công an mời làm việc, nhưng cuối ngày thì cho về. Bà nói:
cho đến bây giờ lấy chồng tôi đi từ hôm đấy tôi cũng không có cái tin tức gì luôn.
Dạ thưa chị, đây có phải là lần đầu tiên mà anh Bách đã bị câu lưu như vậy không ạ? Mà không có lý do không ạ?
Anh ấy có lên trên đấy một hai lần rồi, nhưng mà thường là anh sẽ đi xong rồi đến chiều là anh ấy về. Chứ anh không phải bị ở lại lâu như thế này, chưa lần nào ạ.
Dạ, chị Liễu nghĩ như thế nào về cái việc là anh Bách bị câu lưu như vậy ạ?
Vì thật ra em nghĩ là chồng em từ lâu rồi ông không làm cái gì cả, mà không hiểu sao lại tự nhiên lại bị như thế ạ.
Theo tổ chức Quỹ Nhân quyền, ông Bách là một nhà hoạt động nhân quyền, cựu thành viên của kênh YouTube CHTV Chấn Hưng TV, lên tiếng chỉ trích chính quyền và tham gia một số cuộc biểu tình ôn hòa, bao gồm cả các cuộc biểu tình phản đối các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thông báo ký ngày 29 tháng 12 mà bà Yêu nhận được hôm 3 tháng Giêng, cơ quan an ninh điều tra nói rằng thông báo này căn cứ từ một lệnh bắt có từ ngày 19 tháng 12. Tuy nhiên, gia đình không nhận được lệnh bắt này. Hàng loạt các blogger và các nhà hoạt động Việt Nam gần đây bị chính quyền bắt giam theo các cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, Điều 331 hay tuyên truyền chống phá nhà nước, Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hồi tháng 3, 2022, ông Lê Văn Dũng, người điều hành kênh CHTV, bị phạt 5 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng bênh vực cho giới tranh đấu và lên án việc chính quyền bắt giam họ để bịt miệng các tiếng nói ôn hòa. Ngược lại, chính quyền Việt Nam cho rằng họ luôn đảm bảo các quyền con người cho mọi người và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Thủ tướng Việt Nam ra chỉ thị hôm 4 tháng 1 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhấn mạnh cần tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm so với dự toán được giao. Trước đó, Bộ Tài chính công bố bản dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với mức thâm hụt có thể lên đến hơn 400 nghìn tỷ đồng. Bản chỉ thị được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam, viết rằng Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố, các địa phương phải nghiên cứu đề xuất sửa đổi các luật về ngân sách và tiết kiệm chống lãng phí. Một ưu tiên cao được Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh trong bản chỉ thị là các cơ quan nhà nước và các địa phương phải đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong tổng chi ngân sách nhà nước và giảm bộ chi ngân sách nhà nước. Thủ tướng lưu ý cần đảm bảo tuân thủ một nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, trong giai đoạn 2021 đến 2026, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân là khoảng 62 đến 63% tổng chi ngân sách nhà nước và cần phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng dưới 60%. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, các địa phương chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, mà cụ thể là trong năm 2024, nhằm đến cắt giảm tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm về chi thường xuyên so với dự toán được giao để tăng đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Chỉ thị được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước, trong đó nêu ra con số tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là gần 1.701.000 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa là chính, dự kiến đạt hơn 1.400.000 tỷ đồng, từ dầu thô 46.000 tỷ đồng, từ xuất khẩu nhập khẩu 204.000 tỷ đồng và từ nhận viện trợ gần 6.600 tỷ đồng. Ngân sách dự kiến bị thâm hụt gần 420.000 tỷ đồng vì theo dự toán tổng chi ngân sách sẽ là gần 2.120.000 tỷ đồng, trong đó phần nhiều nhất là chi thường xuyên lên đến gần 1.200.000 tỷ đồng. Các khoản chi lớn khác được dự tính cho năm là đầu tư phát triển hơn 677.000 tỷ đồng, trả lãi các khoản nợ gần 112.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản chi hơn 74.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội. Trong khi Việt Nam ước tính sẽ nhận viện trợ gần 6.600 tỷ đồng, quốc gia này cũng dự trù sẽ chi viện trợ 2.200 tỷ đồng. Mức thâm hụt ngân sách được tính ra từ các con số về tổng thu và tổng chi nêu trong bản dự toán của Bộ Tài chính có sự chênh lệch khoảng 19.000 tỷ đồng so với mức bộ chi ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2024. Mức bộ chi được Quốc hội thông qua hồi tháng 11 năm 2023 là hơn 399.000 tỷ đồng trong năm 2024, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước GDP, gồm bộ chi ngân sách trung ương là gần 373.000 tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP. Phần còn lại là bộ chi ngân sách địa phương 26.500 tỷ đồng.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng tương lai của hai nước gắn chặt với nhau. Thành công của Washington cũng là thành công của Hà Nội và hai dân tộc cùng chia sẻ con đường tương lai tương đồng. Đây là nhận định mới nhất của nhà ngoại giao Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đến Việt Nam, nơi thu hút sự chú ý của cả Washington và Bắc Kinh trong năm vừa qua khi hai cường quốc tranh giành quyền lực. Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden thực sự là một tuyên bố công khai, có tiếng vang lớn về niềm hy vọng và mong muốn của hai nước phát triển mối quan hệ tương lai. Đại sứ Mark Nepper nói với thông tấn xã Việt Nam hôm 3 tháng Giêng về chuyến công du đến Hà Nội của lãnh đạo Nhà Trắng vào tháng 9. Ông cho biết thêm, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden cũng là lời khẳng định tương lai của hai quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau, rằng thành công của Hoa Kỳ chính là thành công của Việt Nam, thành công của Việt Nam chính là thành công của Hoa Kỳ, cho dù đó là về thúc đẩy thịnh vượng, an ninh hay thúc đẩy an sinh cho nhân dân hai nước. Hiện nay, Hoa Kỳ và Việt Nam là những đối tác có con đường tương đồng và chia sẻ con đường tương lai giữa hai dân tộc, hai nước. Ông Nepper đề cập đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp trong chuyến thăm của ông Biden. Nhà ngoại giao Mỹ đánh giá rằng năm 2023 là năm có dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thông điệp đầu năm của ông Nepper không nhắc đến Trung Quốc, nhưng dường như ông không muốn Washington chịu thiệt trong phần góp cho con đường tương lai của Việt Nam mà Bắc Kinh đang dẫn trước. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam xác lập định vị cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu định hướng mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng với nền tảng là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập từ 15 năm trước. Ngay khi Việt Nam gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh hôm 18 tháng 12, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam không phải nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào, theo hãng tin Reuters. Trước đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với VOA rằng Việt Nam từ lâu đã là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ và mối quan hệ song phương của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết như vậy hôm 14 tháng 12 qua email, nhưng không đề cập đến Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ và là cường quốc thứ hai trên thế giới. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Hoa Kỳ và Việt Nam có chung nhận thức về mục đích và tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và rộng mở. Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ông Nepper nhắc lại trong video tổng kết năm 2023, đồng thời đề cập đến việc Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trang thiết bị trị giá 8,9 triệu đô la để tăng cường an ninh hàng hải.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.